cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con vẫn dõi bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý thính giả. Trong phần đầu của sách Ai Cập Ký đoạn 30 mà chúng ta đã tìm hiểu kỳ trước nói đến bàn thờ song hương trong đền tạm, nơi mà thầy tế lễ cầu nguyện với Đức Chúa Trời thay cho dân Israel. Và hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp về thuế đền tạm, thùng băng đồng, dầu thánh và hương thánh. Trước nhất, chúng ta tìm hiểu về việc được chuộc để thờ phượng. Mời quý vị cùng xem trong sách Ai Cập Ký đoạn 30, câu 11 đến 16. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se rằng: khi nào ngươi điểm dân Israel đặng kê sổ, mỗi tên phải nộp tiền đền mạng mình cho Đức Giê-hô-va, hầu cho khỏi mắc tai nạn chi trong khi kê sổ. Kẻ nào có tên trong sổ phải nộp nửa xiếc lơ, tỷ xiếc lơ nơi thánh, cân nặng 20 ghê ra, dạy nửa sức lơ, tức là của dân cho Đức Giê-hô-va. Mọi người có tên vào sổ 20 tuổi sắp lên sẽ dâng của này cho Đức Giê-hô-va. Khi dâng của này cho Đức Giê-hô-va đặng đền mạng mình, người giàu không nộp trội, người nghèo không nộp thiếu nửa sức lơ. Vậy, ngươi thâu tiền đền mạng của dân Israel rồi dùng tiền đó vào việc hội mạc. Ấy là một kỷ niệm của dân Israel trải trước mặt Đức Giê-hô-va đặng đền mạng mình. Thưa các bạn, đóng thế đền tạm là yêu cầu thứ hai liên hệ đến sự thờ phượng. Từ nay không còn tai vạ xảy ra cho dân Israel nữa, bởi vì họ được Đức Chúa Trời cứu chuộc. Dân Israel được cứu chuộc bởi bạc. Bạc là kim loại dùng để chuộc. Những người đến thờ phượng Đức Chúa Trời là những người được cứu chuộc. Cho nên không có sự thờ phượng công cộng mở rộng, vì chỉ có những ai được Đức Chúa Trời cứu chuộc mới có thể đến thờ phượng Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, không những người đến thờ phượng Đức Chúa Trời là người được cứu chuộc, mà cũng phải là người được rửa sạch nữa, được nên thánh nữa. Chính điều này dẫn chúng ta đến thùng rửa hay là chậu rửa trong đền tạm. Chậu rửa này làm bằng đồng, được đặt trong hành lang của đền tạm, nối tiếp với bàn thờ của lễ thiêu bằng đồng. Tại đây, Đức Chúa Trời cần phải giải quyết vấn đề tội lỗi. Tại chậu rửa, Đức Chúa Trời giải quyết tội lỗi cho sạch sẽ, vì thánh đồ đôi lúc phạm tội. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong sách Ai Cập Ký đoạn 30, câu 17 đến 21. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se nữa rằng, ngươi hãy làm một cái thùng với chân thùng bằng đồng, đặng rửa mình ở trong, rồi để giữa khoảng cửa hội mạc và bàn thờ và đổ nước vào. A-rôn cùng các con trai người sẽ rửa tay và chân mình ở trong. Khi họ đã vào hội mạc sẽ lấy nước rửa mình, hầu cho họ khỏi chết. Và khi lại gần bàn thờ đặng phụng sự, tức là xong của lễ dùng lễ dân cho Đức Giê-hô-va, họ cũng giữ như vậy. Thế thì họ hãy rửa tay và chân hầu cho khỏi chết. Ấy là một luật lệ đời đời cho A-rôn cùng dòng dõi người trải qua các đời. Thầy tế lễ không thể vào hội mạc hay gọi là đền tạm để phụng sự trừ khi ông được rửa sạch trước. Thầy tế lễ có thể bị lấm dơ khi ông đi ra ngoài. Ngày nay có khi người giảng cũng bị lấm bụi dơ bẩn của tội lỗi. Vì thế, trước khi chúng ta đến nhà thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời, chúng ta cần tắm rửa sạch sẽ và cần dọn mình trước. Như thế, chúng ta mới được phước trong sự thờ phượng Chúa. Chúng ta bị vướng sự dơ dái của thế gian này. Chúng ta không thể vào đền thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời cho đến khi chúng ta được rửa sạch. Đó là lý do tại sao Chúa Giê-xu rửa chân cho các môn đệ của Ngài. Và Ngài vẫn còn làm điều đó hiện nay. Các bạn thân mến, chúng ta cần đi đến thùng rửa. Đó là việc đầu tiên mà Thầy Tế Lễ cần làm khi vào đền tạm để chuẩn bị cho sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Nếu các Thầy Tế Lễ đến bàn thờ của lễ thiêu, họ cần rửa trước đó và sau đó. Nếu họ vào nơi thánh, họ cần rửa trước khi vào và rửa sau khi đi ra. Tôi thấy rằng vấn đề rửa rất quan trọng. Các bạn có thể tưởng tượng tại thùng rửa, có một thầy tế lễ hỏi một thầy tế lễ khác. Hôm nay ông đã rửa bao nhiêu lần rồi? Thầy tế lễ kia trả lời, tôi đã rửa hơn 10 lần rồi. Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải rửa cách thường xuyên. Chúng ta cần phải rửa thường xuyên và tiếp tục rửa để giữ mình luôn sạch sẽ khi đến thờ phượng trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi vì các bạn không thể đến thờ phượng và phụng sự Đức Chúa Trời cho đến khi nào các bạn được sạch sẽ. Cho nên ngày nay, đừng bao giờ có ai nghĩ rằng mình giấu tội lỗi kín đáo nào đó để có thể tiếp tục phụng sự Đức Chúa Trời. Và khi xem xét công việc của người đó, họ chỉ làm một việc luống công mà thôi. Như phú đồ Phaolô đã cảnh giác ở trong sách Côrintô thứ nhất đoạn 3, câu 16-17. Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh ở trong anh em sao? Vì có ai phá hủy đền thờ Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ. Vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ. Thân thể con cái của Đức Chúa Trời được ví sánh là đền thờ, cho nên cần phải luôn giữ mình luật sạch sẽ. Các thánh đồ dơ bẩn, tội lỗi không thể nào hầu việc Đức Chúa Trời. Các thầy tế lễ cần phải rửa ở trong chậu rửa bằng đồng. Chúng ta ngày nay cần đến với Đức Chúa Trời để xưng nhận tội lỗi, như được chép ở trong Thơ Gian thứ nhất đoạn 1 câu 9. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Chậu rửa hay thùng rửa làm bằng đồng là hình ảnh về sự nên thánh của chúng ta. Chúng ta cần phải rửa sạch nếu chúng ta tiếp tục phụng sự Đức Chúa Trời. Chúng ta phải sạch sẽ mới được Đức Chúa Trời sử dụng. Chúng ta cần phải sạch. Không những chúng ta cần giữ quần áo mình sạch sẽ, có mùi thơm, nhưng cũng cần rửa thân thể được sạch sẽ với nước tinh khiết. Nước tinh khiết đó chính là lời Đức Chúa Trời. Chậu rửa được làm bằng đồng. Ngày xưa người ta làm kiến soi bằng đồng đánh bóng. Cũng như kiến soi giúp cho chúng ta thấy được những nét dơ bẩn, cần phải rửa đi. Chậu rửa giúp các thầy tế lễ được sạch. Và ngày nay chúng ta nhờ lời của Đức Chúa Trời chỉ cho chúng ta biết mình có tội lỗi nào. Và sau đó chúng ta cần phải ăn năn tội, nhờ Chúa Giê-xu rửa sạch. Con cái Đức Chúa Trời cần phải ăn năn, xưng nhận tội lỗi của mình cách riêng tư với Chúa. Trước khi các bạn đến nhà thờ thờ phượng Chúa vào mỗi Chúa Nhật, tất cả chúng ta dễ bị tiêm nhiễm tội lỗi trong hành động, trong tư tưởng, trong mắt nhìn, và ngay cả thân thể của chúng ta cũng dơ giấy nữa. Chúng ta cần rửa sạch. Một trong những khó khăn ngày nay của hội thánh là vì con cái của Chúa có quá nhiều điều dơ, quá nhiều tội lỗi vào trong hội thánh. Nên đó là lý do mà sự thờ phượng của các bạn chưa được Chúa ban phước, chưa được Chúa chấp nhận. Tôi mong ước là hết thảy các bạn tắm rửa sạch sẽ và dọn lòng mình khỏi tội lỗi mỗi khi thờ phượng Đức Chúa Trời. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về việc sức dầu để thờ phượng Chúa. Trong Sách Ai Cập Thư Ký đoạn 30, câu 22-33. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng, hãy góp các hương liệu tốt nhất, một dược nước 500 siếc lơ, hương nhục quế, phân nửa số đó, tức là 250, song hương bồ 250, quế mị 500, điều theo siếc lơ nơi thánh, và một khinh dầu ô liu. Ngươi hãy lấy các hương liệu đó theo phép hòa hương chế ra một thứ dầu thơm dùng làm dầu sức thánh. Đoạn, sức lấy cho hội mạc cùng hòm bản chứng, bàn thờ cùng các đồ phụ tùng, chân đèn cùng các đồ phụ tùng, bàn thờ song hương, bàn thờ của lễ thiêu cùng các phụ tùng, các thùng và chân đèn. Ấy vậy, ngươi sẽ biệt cắt vật này riêng ra thánh, hầu cho làm rất thánh. Hễ món chi đụng đến, đều sẽ được nên thánh. Ngươi cũng hãy sức dầu cho A-rôn cùng các con trai người, biệt họ riêng ra thánh, để làm chức tế lễ trước mặt ta. Lại hãy nói cùng dân Israel rằng, về phần ta, dầu này sẽ làm dầu sức thánh trải qua mọi các đời các ngươi. Chớ nên đổ trên xác thịt loài người, và cũng đừng làm dầu nào khác theo phước hòa hương đó. Dầu này là thánh, cũng sẽ thánh cho các ngươi. Hễ ai chế một thứ hòa hương giống như vậy, và đem rưới trên mình người ngoại bang, sẽ bị trút khỏi dòng dân sự. Thưa các bạn, ngày hôm nay chúng ta được sức dầu nào? Đó là dầu của Đức Thánh Linh. Chúng ta được sức dầu để hiểu được lời của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao ngày nay Kinh Thánh có nhiều người hiểu được. Nó không phải do người giảng hay người dạy, mà nó chính là do Đức Thánh Linh dùng lời của Đức Chúa Trời soi dẫn người nghe, người đọc. Ngay bây giờ, chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời và nói rằng, lạy Đức Chúa Trời, xin mở lòng, mở trí và giúp con hiểu lời Ngài. Trong thời gian thứ nhất đoạn 2 câu 20 và 21 nói rằng, về phần các con đã chịu sức dầu từ nơi đấng thánh thì đã biết mọi sự rồi. Ta viết cho các con chẳng phải vì các con không biết lẽ thật, nhưng vì các con biết lẽ thật và hiểu rằng chẳng có sự dối trá nào bởi lẽ thật mà ra. Và sứ đồ Giăng viết tiếp ở trong thư Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 27. Về phần các con, sự sức dầu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình thì không cần ai dạy cho biết. Song vì sự sức dầu của Ngài dạy các con đủ mọi việc mà sự ấy là thật, không phải dối, thì hãy ở trong Ngài theo như sự dạy dỗ mà các con đã nhận. Đức Thánh Linh là đấng mở trí và mở lòng khi chúng ta học hỏi tìm hiểu lời của Đức Chúa Trời. Đó là một phước hạnh cho chúng ta. Ngày nay có nhiều người hỏi các câu hỏi này. Đời sống là gì? Tôi sẽ làm gì? Làm sao tôi trình bày được nhu cầu của tôi? Các bạn thân mến, xin các bạn hãy cầu nguyện để Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời tỏ bày những điều này trong tâm trí và tấm lòng của các bạn và trở nên hiện thực trong các bạn. Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu về hương thánh. Trong Sách Ai Cập Thư Ký đoạn 30, câu 34-36. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se nữa rằng, hãy lấy các hương liệu, tức tô hiệp hương, hoa hiểm hương, phong chi hương, cùng thanh nhũ hương. Mỗi thứ bằng nhau, theo phép hòa hương, chế ra một thứ hương mặn, trong và thánh. Hãy nghiền nó ra bột, rồi để trước hòm bản chứng trong hội mạc, tức là nơi ta sẽ gặp ngươi. Về phần các ngươi, hương này sẽ là một vật rất thánh. Hương thánh mà chúng ta thấy diễn tả ở đây gồm có hiệp hương, yểm hương, chi hương. Hiệp hương lấy từ một loại cây ở núi Galiad, yểm hương từ một loại vỏ sò, và chi hương từ một lá cây ở xứ Syria. Những thứ hương này hòa với nhũ hương. Đây là một công thức bí mật đặc biệt, và các hương liệu này hòa lại với nhau tạo ra một mùi hương ngọt ngào. Và công thức này không được sao chép hay thay thế, và sau này công thức đã bị thất lạc. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Xuất Ai Cập ký đoạn 30, câu 37 đến 38. Còn thứ hương mà ngươi sẽ chế, chớ chế giống như thứ hòa hương này, ấy là một vật ngươi nên biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Hễ kẻ nào làm giống như vậy, đặng ngửi mùi, sẽ bị trứt khỏi dòng dân sự. Công thức của loại hương này không phải chỉ để dùng cho thầy tế lễ, mà dùng dâng lên cho Đức Chúa Trời. Ngài không chấp nhận một thứ hương nào khác. Bàn thờ song hương nói cho chúng ta biết về sự cầu nguyện và sự thờ phượng. Đó là nơi mà chúng ta đến để dâng lên lời ngợi khen, cảm tạ và cầu xin. Nó không được sao chép lại. Công thức này không được dùng để cố gắng dâng hương hay thờ phượng để làm vui lòng con người. Chúng ta không thể thờ phượng để làm vui lòng con người. Chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời bằng tâm thần lẽ thật. Ngày nay, chúng ta dùng nhiều thứ để lôi cuốn con người đến nơi thờ phượng. Nhưng các bạn là người đang thờ phượng Đức Chúa Trời. Xin các bạn hãy đặt trọng tâm vào Đức Chúa Trời và lời của Ngài. Trong phần kết luận của Xuất Ai Cập ký đoạn 20, tôi xin nhắc lại cho các bạn hai bàn thờ. Thứ nhất là bàn thờ của lễ thiêu, nơi mà Đức Chúa Trời đối xử với tội nhân. Bàn thờ của lễ thiêu nói về thế gian và tội lỗi con người. Thứ hai là bàn thờ song hương nói về thiên đàng và sự thánh khiết. Bàn thờ của lễ thiêu nói đến những gì Đấng Christ làm cho con người trên đất, trong khi bàn thờ song hương nói những gì Đấng Christ đang làm cho chúng ta trên thiên đàng. Nói đến Đấng Christ là Đấng đang cầu thay cho chúng ta. Chúng ta học thờ phượng cách nào? Trước nhất, các bạn xưng nhận mình là tội nhân và tiếp nhận Đấng Christ làm Chúa cứu thế cho các bạn. Sau đó các bạn vào nơi thánh và đến với bàn thờ bằng vàng. Tại đó không còn dân của lễ nữa, bởi vì vấn đề tội lỗi đã được giải quyết với hành lang phía ngoài. Khi các bạn đến thờ phượng Đức Chúa Trời, vấn đề tội lỗi phải được giải quyết, phải được Chúa tha thứ. Điểm căn bản này đặt trên sự kiện bàn thờ phải được biệt riêng ra thánh bởi sự giải quyết mỗi năm một lần. Chúng ta là những người tin nhận Chúa Giê-xu đến thờ phượng Đức Chúa Trời, được Ngài tiếp nhận cách yêu thương, và những lời ngợi khen cầu nguyện của chúng ta dâng lên qua Chúa Giê-xu được Đức Chúa Trời tiếp nhận. Giờ đây chúng ta tìm hiểu tiếp đến Xuất Ai Cập ký đoạn 31. Trong đoạn này vẫn còn liên hệ đến đền tạm. Đó là Đức Chúa Trời chọn và ban ơn trên người thợ và dùng họ để làm những vật dụng mà Đức Chúa Trời ban quấn thị cho Môi-se thực hiện. Mời quý vị cùng xem ở trong Xuất Ai Cập ký đoạn 31 câu 1 đến câu 6. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se nữa rằng: Này, ta đã kêu tên Bezaleel, con trai của Uri, cháu Hu-rơ trong chi phái Giu-đa. Ta đã làm cho người đầy dẫy thần của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan, sự thông sáng và sự hiểu biết để làm mọi thứ nghệ thợ, đặng bày ra và chế tạo đồ bằng vàng, bạc và đồng, đặng khắc và khảm ngọc, đẽo gỗ và làm được mọi thứ nghệ thợ. Đây, ta lại cho một người phụ việc tên là Oholiab, con trai của Ehi-sa-mạc trong chi phái Đan. Ta cũng đã ban sự thông minh cho mọi người tài năng, hầu cho họ làm các việc ta đã phán dặn ngươi. Mỗi người thợ và người phụ thợ được Đức Chúa Trời ban cho ân tứ đặc biệt. Họ là những vật dụng trong đền tạm và làm các áo lễ. Thánh Linh của Đức Chúa Trời trang bị cho mỗi người này khả năng đặc biệt để thực hiện công tác của họ. Tôi tin rằng những người thợ này có tay nghề trong công việc làm đồ bằng bạc và những nghề khác. Đức Chúa Trời ban cho họ ân tứ đặc biệt làm công việc của Ngài. Theo cảm nghĩ của tôi, tất cả những gì một người được trang bị để làm là những gì mà người ấy có thể làm. Tôi thấy có số đông người bình thường không có được trang bị hay là được huấn luyện, nhưng muốn làm người giảng dạy, trong khi họ theo đuổi ân tứ giảng dạy, theo cách đó chỉ uổng phí thì giờ và công sức. Có một người chuyên môn về kỹ thuật điện mà lại muốn giảng, thì chắc chắn rằng ông không thể nào đạt kết quả được. Tôi nghĩ rằng người thợ điện chuyên môn này nên thực hiện phần kỹ thuật và khả năng mà Chúa ban cho anh ta. Thưa các bạn, trước đây có một ông chấp sự đến gặp vị mục sư mới đổi về hội thánh của mình. Ngay lần đầu tiên, vị chấp sự nói với mục sư rằng: "Xin mục sư đừng nhờ tôi cầu nguyện trước đám đông, vì tôi rất sợ khi cầu nguyện chỗ đông người." Dầu rằng ông ta là giám đốc của một công ty bán xe hơi, ông có vị trí cao trong xã hội. Ông thưa thật với mục sư: "Nếu mục sư cần tôi làm việc gì trong nhà thờ, tôi sẽ làm ngay. Tôi sẽ sẵn sàng gánh vác." Sau đó ông chấp sự này trở nên một người phục sự Chúa rất là tốt, rất là nỗ lực. Và mỗi khi mục sư có việc gì cần đến, dầu người chấp sự này không có ân tứ nói chuyện trước công chúng, nhưng ông ta rất trung tín trong những việc khác mà ông có thể làm được. Bezaleel và người thợ phụ là Oholiab có thể giống như một người bình thường trong thời của chúng ta ngày nay. Chúa dùng khả năng chuyên môn của ông để xây dựng đền tạm làm nơi thờ phượng Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, khi Chúa ban cho các bạn khả năng ân tứ, Ngài muốn các bạn phát triển những ân tứ của các bạn và dùng những tân ý ấy vào việc hữu ích của Đức Chúa Trời. Xin các bạn hãy để Đức Thánh Linh hướng dẫn và sử dụng các bạn. Tất cả chúng ta không có cùng một ân tứ như nhau. Xin đừng nghĩ rằng hết thảy chúng ta đều có ân tứ hát thánh ca hay có cùng ân tứ dạy những bài học ở trong trường Chúa Nhật. Có đến hàng trăm ân tứ khác nhau mà Đức Chúa Trời có thể dùng trong công việc của Ngài. Và mỗi cá nhân cần nhận thức ân tứ của mình là gì. Những ân tứ nào mà Đức Chúa Trời đã ban cho các bạn. Đức Thánh Linh sẽ dùng những ân tứ đó để phụng sự Đức Chúa Trời. Và tôi tin rằng các bạn sẵn sàng đáp lại sự kêu gọi này. Quý vị và các bạn thân mến, có thêm một việc rất thích thú và quan trọng mà chúng ta thấy trong suốt Ai Cập ký đoạn 31, đó là ngày Sa-bát. Có nhiều người muốn bỏ qua ngày này. Ngày Sa-bát được ban cho con người sau khi tạo dựng trời đất và nó trở nên một luật phổ thông. Khi Đức Chúa Trời ban 10 điều răn, Ngài đặt ngày Sa-bát là một điều răn cho con cái Israel. Trong thời điểm đó, Đức Chúa Trời muốn làm cách sáng tỏ rằng luật ngày Sa-bát chỉ cho con dân Israel mà thôi. Mời quý vị cùng xem tiếp trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 31, câu 12-13. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: "Phần ngươi, hãy nói cùng dân Israel rằng, nhất là các ngươi hãy giữ ngày Sa-bát ta, vì là một dấu giữa ta và các ngươi trải qua mọi đời, để thiên hạ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va làm cho các ngươi nên thánh." Ngày Sa-bát được ban đặc biệt cho dân Israel. Tôi không nghĩ nó được ban cho hội thánh. Khi có người hỏi tôi, ngày Sa-bát được thay đổi vào lúc nào? Tôi trả lời, nó không hề có sự thay đổi, vì chúng ta không ở dưới ngày Sa-bát hay là ngày thứ bảy. Chúng ta không có giữ ngày Sa-bát. Sau khi Chúa Giê-xu chịu chết, Ngài sống lại vào ngày thứ nhất trong tuần lễ. Ngày đó được gọi là ngày Chúa Nhật. Đó là ngày hội thánh được sanh ra. Lúc đầu ngày Sa-bát được Đức Chúa Trời ban cho cả nhân loại. Nhưng sau đó con người đã đi xa cách Ngài, cho nên Đức Chúa Trời ban ngày Sa-bát cho dân Israel mà thôi. Và chúng ta xem tiếp trong suốt Ai Cập ký đoạn 31, câu 14-17. Vậy, hãy giữ ngày Sa-bát vì là một ngày thánh cho các ngươi. Kẻ nào phạm đến ngày đó phải bị xử tử. Kẻ nào làm một việc chi trong ngày đó cũng bị trứt khỏi dòng dân sự. Người ta sẽ làm công việc trong 6 ngày, nhưng qua ngày thứ bảy là ngày Sa-bát, tức là ngày nghỉ, biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Trong ngày Sa-bát, hễ ai làm việc chi sẽ bị xử tử. Ấy vậy, dân Israel sẽ giữ ngày Sa-bát trải các đời của họ như một ước đời đời. Ấy là một dấu đời đời cho ta cùng dân Israel, vì Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời và đất trong 6 ngày, qua ngày thứ bảy, ngày nghỉ và lấy sức lại. Phân đoạn kinh thánh này, Đức Chúa Trời nói với dân Israel, chứ không phải nói với hội thánh giữ ngày Sa-bát. Hội thánh của Đức Chúa Trời ở trong thời kỳ mới chỉ giữ ngày Chúa Nhật, tức là ngày thứ nhất của tuần lễ để thờ phượng Chúa và nghỉ ngơi. Còn đối với các bạn nào chưa có ngày Chúa Nhật để nghỉ ngơi, tôi xin mời các bạn hãy tiếp nhận Chúa Giê-xu và cậy ơn Ngài để dành ngày Chúa Nhật thờ phượng Chúa và nghỉ ngơi. Tôi tin rằng đó là ngày phước hạnh cho các bạn. Và trong suốt Ai Cập ký đoạn 31 câu 18 kết thúc như sau. Khi Đức Giê-hô-va đã phán xong cùng Môi-se tại núi Sinai, bèn cho người 2 bản chứng bằng đá bởi ngón tay Đức Chúa Trời viết ra. Xin các bạn chú ý rằng, trong suốt Ai Cập ký từ đoạn 19 đến đoạn 21, Môi-se được Đức Chúa Trời gọi lên núi và Ngài ban cho 10 điều răn cùng các luật lệ trong cách đối xử với nhau, các luật lệ liên hệ đến sự thờ phượng Đức Chúa Trời và các lời hướng dẫn về việc xây dựng đền tạm. Giờ đây, Môi-se đi xuống núi để truyền lại các điều này cho dân chúng Israel. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu phần còn lại của sách xuất Ai Cập ký trong các chương trình kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi, xin cho con cất tiếng lên. Trả lời vừa khi con nghe Chúa, xin cho con biết thân thương. Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa cha hy vọng, là đường để con vững dõi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.